thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác quốc phòng địa phương năm 2018.
Ngày hội khi tôi 18 không chỉ là hoạt động trải nghiệm thú vị mà đã trở thành môi trường góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh khi bước vào tuổi 18.
Gần 10 năm gắn bó với nghề, cô giáo Phạm Thị Hoàn, giáo viên giảng dạy môn ngữ văn và lịch sử và là tổ trưởng tổ khoa học xã hội trường trung học cơ sở Túc Duyên luôn nỗ lực trong công tác giảng dạy, giúp các em có hứng thú và đam mê học tập. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 3 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có chỉ thị số 04 CTUBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2018. Nội dung chỉ thị như sau. Căn cứ chỉ thị số 07 CTUBND ngày 31 tháng 1 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về công tác quốc phòng địa phương năm 2018. Căn cứ nghị quyết số 06 NQTU ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường, cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau. 1. Công tác chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác quốc phòng địa phương. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ thị số 12 ngày 3 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Kết luận số 41 ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư khóa 10, chỉ thị số 07 ngày 3 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện nghị quyết số 28 ngày 22 tháng 9 năm 2008, luật quốc phòng, luật dân quân tự vệ, luật giáo dục quốc phòng và an ninh, luật nghĩa vụ quân sự, pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007, và Nghị định sửa đổi số 02/2016/NĐ-CP ngày 5 tháng 1 năm 2016 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Quyết định số 17/2012/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Chương trình hành động số 29 ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Chỉ thị số 28 ngày 14 tháng 4 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên. 2. Hoạt động công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả luật giáo dục quốc phòng và an ninh, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với một số xã phường, cơ quan tổ chức. Các cấp rà soát nắm chắc các đối tượng tham gia theo quy định, chú trọng số cán bộ mới được bổ nhiệm, luân chuyển, điều động. Phấn đấu năm 2018, toàn thành phố đạt 100% theo phân cấp chỉ tiêu, đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng do cấp trên tổ chức. Các nhà trường tổ chức hoặc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị tổ chức giáo dục cho học sinh sinh viên theo đúng nội dung, chương trình, đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện của từng nhà trường để bảo đảm chất lượng tốt nhất. 3. Xây dựng lực lượng vũ trang gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Tập trung xây dựng Đảng bộ quân sự thành phố đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Ban chỉ huy quân sự thành phố đạt vững mạnh toàn diện, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, tổ chức biên chế chặt chẽ, có đủ các thành phần lực lượng, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 23,6% trở lên. Rà soát cử các đối tượng tham gia đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo. Theo dõi, đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, tổ chức sắp xếp biên chế cho các đơn vị nhận nguồn đúng quy định. Năm 2018, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ theo chỉ đạo của quân khu, gồm các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thuộc thành phố và 9 phường xã, phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Trương Vương, Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, Cao Ngạn, Thịnh Đức. Đăng ký quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, thực hiện tốt quy chế, phối hợp giữa quân sự và công an theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ, thường xuyên bảo đảm đúng, đủ, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng bộ đội thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ. Thành phố tổ chức kiểm tra toàn diện công tác quốc phòng địa phương đối với 20% tổng số cơ sở dân quân tự vệ, chỉ đạo phường Đồng Bẩm, xã Đồng Liên và Sơn Cẩm xây dựng đơn vị điểm về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2018. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho thanh tra quốc phòng tỉnh về thanh tra công tác quốc phòng địa phương năm 2018. 4. Phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng và an ninh. Tiếp tục triển khai xây dựng và quản lý các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ theo phân kỳ thực hiện của đề án số 01 DABCH ngày 8 tháng 9 năm 2010 về quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020. Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Các cơ quan đơn vị có kế hoạch sử dụng ngân sách bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương được phân bổ, lập dự toán, thu chi và quyết toán ngân sách đúng nguyên tắc tài chính, bảo đảm chi tiêu tiết kiệm mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc.
Tiếp nối chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Từ đầu tháng 2 đến nay, tổng vốn đầu tư thực hiện các công trình dự án thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 100 tỷ đồng, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt trên 53 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 53%. Ngân sách cấp huyện đạt gần 40 tỷ đồng, còn lại là vốn thuộc ngân sách cấp xã. Về một số công trình dự án trọng điểm được đầu tư thực hiện trong tháng 2 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, gồm cải tạo nâng cấp đường xã Khe Mo Đồng Hỷ, xây dựng đường ở các xã Mỹ Yên, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, Đại Từ, Trung tâm Thể thao huyện Định Hóa, xây dựng cải tạo nâng cấp một số tuyến đường ở thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ, cải tạo nhà thiếu nhi thành phố Thái Nguyên, thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để tiếp tục triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020, Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn đôn đốc các phòng ban đơn vị xã phường liên quan triển khai thực hiện đề án, đảm bảo nội dung tiến độ và các nhiệm vụ được phân công. Cụ thể, Phòng Quản lý đô thị thành phố có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các phòng ban đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn việc phân loại rác tại nguồn đến các cơ quan đơn vị và nhân dân. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu tuyên truyền bổ sung cho các phường xã mới chuyển về thành phố và 4 phường thực hiện thí điểm việc phân loại rác theo đề án trong năm 2018 là Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Đồng Quang. Tham mưu hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện phân loại rác thải tại nguồn vào hương ước quy ước của xóm, tổ dân phố và bổ sung tiêu chí trong việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa, tổ xóm, cơ quan văn hóa trên địa bàn. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị lập dự toán sửa chữa xe rác đẩy tay, mua và cấp phát dụng cụ đựng rác, quản lý thùng rác công cộng và giám sát khối lượng, chất lượng thu gom, vận chuyển, xử lý rác. Các phòng ban đơn vị có liên quan và các phường xã trên địa bàn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu lợi ích thiết thực của việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chung tay bảo vệ môi trường sống và kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.
Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm nay, Việt Nam tiếp tục hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất với thông điệp Go More Green, hôm nay tôi sống xanh hơn. Sự kiện giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 24 tháng 3 trên cả nước. Để hưởng ứng chiến dịch này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn số 260 về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các xã phường vận động và tổ chức các hoạt động hưởng ứng. Theo đó, các đơn vị địa phương sẽ vận động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia các hoạt động của chiến dịch giờ trái đất và sự kiện chính thức trong thời gian từ 20:30 đến 21:30 thứ Bảy ngày 24 tháng 3 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết. Bên cạnh đó, các xã phường tập trung tuyên truyền về chiến dịch, thực hiện tắt đèn trang trí và các địa điểm công cộng trên địa bàn nhưng phải chú trọng công tác đảm bảo an toàn an ninh. Hoạt động này nhằm tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm thiểu các tác động do biến đổi khí hậu gây nên, đồng thời thúc đẩy thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình. Cụ thể, hội phối hợp với một số cơ quan chuyên môn của thành phố như Trung tâm giới thiệu việc làm, Hội nông dân, Trung tâm dạy nghề, Trạm khuyến nông tổ chức 17 lớp sơ cấp và đào tạo nghề gồm may mặc, thú y, trồng nấm, chế biến món ăn cho gần 440 lao động nữ. Sau khóa đào tạo đã có trên 410 chị em có việc làm. Ngoài ra, hội phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố kết nối với công ty Glonic giới thiệu việc làm cho trên 300 lao động nữ. Hội cũng triển khai tới các cấp hội cơ sở quản lý 105 tổ quản lý vay vốn với số dư nợ trên 58,4 tỷ đồng cho trên 3.000 lượt hộ vay. Duy trì hoạt động của Quỹ Tiết kiệm Cộng đồng phường Cam Giá và Quỹ Phụ nữ Tiết kiệm phường Tân Thành với số dư trên 6 tỷ đồng cho 300 người vay. Từ những chương trình đào tạo hỗ trợ, nhiều trẻ em phụ nữ đã áp dụng vào sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Điển hình năm 2017 đã có 74 trẻ em phụ nữ làm chủ gia đình được công nhận thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, Ngày hội Khi tôi 18 được thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện từ nhiều năm học nay và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các giáo viên cùng các em học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ngày hội không chỉ là một hoạt động trải nghiệm thú vị mà đã trở thành môi trường góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh khi bước vào tuổi 18, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Trực tiếp tham dự Ngày hội Khi tôi 18 thành phố Thái Nguyên năm học 2017-2018 diễn ra tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức. Chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi sự chuẩn bị chu đáo cũng như sự chuyên nghiệp trong cách thể hiện của các em học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ngay từ phần xuất hiện, các đội thi tham gia ngày hội đã có màn chào hỏi ấn tượng thông qua hình thức sân khấu hóa. Đặc biệt, màn chào hỏi của trường trung học phổ thông Ngô Quyền và trường phổ thông vùng cao Việt Bắc thực sự thu hút sự chú ý của người xem. Tham gia ngày hội có trên 800 đoàn viên thanh niên học sinh của 9 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngày hội diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với các nội dung chính gồm hội thi Khi tôi 18, hoạt động 18 trải nghiệm, các phần thi thông điệp 18, 18 pha chế, 18 khỏe. Ở mỗi nội dung thi, các đội đều thể hiện xuất sắc phần thi của mình thông qua hình thức sân khấu hóa. Ngoài ra, các trường khi tham gia ngày hội còn tham gia các hoạt động trưng bày, giới thiệu các sản phẩm sáng tạo, kỹ thuật. Ngày hội còn thu hút sự tham gia của các trường đại học cao đẳng trên địa bàn với hoạt động tư vấn định hướng nghề tại các gian hàng với nhiều thông điệp ý nghĩa như chùm khởi nghiệp là tôi lựa chọn sẽ làm gì cho tương lai, nỗ lực vì lợi ích và tương lai sinh viên, v.v. Em Vương Quang Huy, học sinh trường trung học phổ thông Gang Thép chia sẻ.
Em cảm thấy là cuộc thi rất là sôi động, nhộn nhịp, tụ họp tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Em thấy rất là vui và vinh dự khi được tham gia, góp một phần tham gia cái cuộc thi này. Trước khi đến với hội thi thì em đã chuẩn bị đầy đủ các kiến thức cần thiết để tham gia hội thi này. Em đến phần thi này với tinh thần là vui là chính và cống hiến hết mình cho trường trung học phổ thông Gang Thép.
Điều đáng nói là nội dung mỗi phần thi tại ngày hội đều được các trường lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào việc tự giới thiệu về quá trình hình thành phát triển của trường, tập trung phản ánh những vấn đề nóng đang được học sinh quan tâm như định hướng nghề trong tương lai, tình bạn, tình yêu học đường, vấn đề học thêm. Thông qua mỗi phần thi, các trường đã mang đến nhiều thông điệp ý nghĩa giúp học sinh các trường được giao lưu, học hỏi và thể hiện bản lĩnh, hiểu biết kiến thức về pháp luật, xã hội, kỹ năng sống, tình yêu và tình bạn, hành trang và ước mơ ở tuổi 18. đồng thời được tư vấn định hướng về các ngành nghề đào tạo trong hệ thống giáo dục hiện nay, phương pháp chọn nghề, chọn trường phù hợp với năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội, tư vấn về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Em Nguyễn Minh Châu, học sinh trường Trung học Phổ thông Chu Văn An cho biết.
Được tham gia những cuộc thi như này thì em cảm thấy là rất là vinh dự và có ích cho bản thân mình, được trau dồi nhiều kỹ năng và em thấy là mọi người ai cũng rất là có tinh thần thi đấu hết mình ạ. Qua cuộc thi này thì em thấy tất cả bọn em đều được giao lưu học hỏi nhiều hơn và được chia sẻ kinh nghiệm và học tập và tham gia các hoạt động tại trường.
Chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Thì trong những năm qua, phong trào Khi tôi 18 đã được các cơ sở đoàn khối trường Trung học Phổ thông trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên triển khai tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Và đặc biệt là các hoạt động được triển khai thì đã được góp phần thúc đẩy cái phong trào học tập cũng như rèn luyện, qua đó tạo được sân chơi bổ ích, thiết thực để học sinh Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thể hiện những ước mơ, hoài bão, năng khiếu, tài năng, niềm tự hào. Và đặc biệt là ý thức, trách nhiệm và sự tham gia đóng góp đối với cộng đồng xã hội khi đủ 18 tuổi.
Có thể thấy bằng việc tổ chức ngày hội Khi tôi 18 gắn với các phong trào hoạt động tại trường học đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng học sinh khi bước vào tuổi 18. Đây cũng chính là cơ hội, là động lực để các em học sinh tự tin, chuẩn bị cho mình hành trang mới để bước vào đời.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và phát triển số tháng 3 năm 2018. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần điểm tin về ngành giáo dục, tập trung chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tiếp đó là nội dung bài viết về cô giáo Phạm Thị Hoàn, giáo viên trường Trung học cơ sở Túc Duyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ấn định lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, đồng thời ban hành các quy chế cho kỳ thi. Các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hình thức tổ chức ôn tập và huấn luyện giáo viên, học sinh, phương pháp dạy học, kỹ năng làm bài theo những yêu cầu mới của quy chế thi năm nay. Kỳ thi năm nay, ngoài kiến thức lớp 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa thêm kiến thức lớp 11 vào. Ngay đầu tháng 2 năm 2018, Bộ đã công bố đề thi minh họa của các môn thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông và cao đẳng, đại học phù hợp với từng trường, từng đối tượng. Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi minh họa năm nay có tính phân hóa cao, phù hợp với từng đối tượng dự thi. Cũng như kỳ thi trước, học sinh phải thi liên tục ít nhất 4 bài thi ở 6 môn, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, tiếng Anh và bài thi tự chọn một trong hai tổ hợp khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học, hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Điều giáo viên học sinh cũng như phụ huynh lo lắng là theo đề thi minh họa, phần lớn kiến thức tập trung ở lớp 12 nhưng cũng có khoảng 20% kiến thức lớp 11. Tuy lượng kiến thức của lớp 11 chỉ chiếm 1/5 đề thi, nhưng học sinh muốn làm bài tốt, đạt được điểm cao để xét tuyển vào đại học thì bắt buộc phải ôn luyện toàn bộ kiến thức. Nhận thấy những khó khăn của kỳ thi năm nay, ngay từ đầu năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo hướng dẫn các nhà trường quan tâm định hướng để học sinh lựa chọn tổ hợp thi phù hợp với năng lực, điều kiện của mình. Từ đó, các nhà trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã chủ động tích cực ôn luyện cho học sinh. Tùy vào đối tượng học sinh khác nhau, mỗi cơ sở giáo dục lại có cách tổ chức ôn luyện phù hợp. Ngoài quan tâm truyền thụ, củng cố kiến thức, học sinh đều được giáo viên rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm. Cùng với đó, hầu hết các trường đều bố trí giáo viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tốt để ôn luyện cho học sinh. Đồng thời các trường cũng dành những phòng học, trang thiết bị tốt nhất cho học sinh, giúp học sinh các trường sẽ tự tin hơn khi bước vào kỳ thi.
Thưa quý vị và các bạn, nói đến cô giáo Phạm Thị Hoàn, giáo viên trường Trung học cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, nhiều giáo viên, phụ huynh và các em học sinh không khỏi cảm phục bởi tinh thần trách nhiệm của cô trong việc giáo dục học sinh tại trường. Hiện cô là một giáo viên giảng dạy môn ngữ văn và lịch sử thuộc Tổ khoa học xã hội và là Tổ trưởng Tổ khoa học xã hội, đang chủ nhiệm lớp 9A1. Nhắc đến cô, nhiều phụ huynh học sinh cũng như những đồng nghiệp trong trường ai cũng biết. Họ biết đến cô bởi lòng yêu nghề, sự hăng say trong công việc, bởi sự tận tụy nhiệt tình với đồng nghiệp và bởi tình yêu thương của cô với học sinh như chính người mẹ hiền thứ hai. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với dáng người nhỏ bé, gương mặt thanh tú cùng giọng nói nhẹ nhàng, cô giáo Phạm Thị Hoàn chia sẻ, cô vào nghề đã gần chục năm nay, càng ngày tôi càng thấy mình gắn bó hơn với công việc hiện tại. Mỗi ngày đến trường, gặp các đồng nghiệp cùng các em học sinh thân yêu, cô lại thấy lòng mình thêm vui. Năm học 2017-2018, Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã có rất nhiều cố gắng thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng toàn diện, tích cực lồng ghép các kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động lớn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, và phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhà trường đạt được những kết quả như vậy là nhờ sự phấn đấu không mệt mỏi của Hội đồng Sư phạm nhà trường, đặc biệt là thành tích của một cô giáo trẻ đầy nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Đó là cô Phạm Thị Hoàn. Trong những năm học gần đây, từ năm 2015-2018, cô liên tục đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cấp thành phố môn ngữ văn và lịch sử. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các cuộc thi do ngành Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức, như cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học tỉnh Thái Nguyên, đạt giải nhì cấp tỉnh năm học 2013-2014. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên cho biết.
Đồng chí Phạm Thị Hoàn là một đồng chí giáo viên trẻ và có năng lực, đặc biệt là một đảng viên gương mẫu. Đồng chí luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây thì đồng chí luôn đạt là giáo viên giỏi cấp thành, giáo viên giỏi cấp tỉnh và đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Mà trong những cuộc họp, đặc biệt là những cuộc họp mà chi bộ thì đồng chí cũng luôn tham mưu về chuyên môn, phân công chuyên môn cho các đồng chí giáo viên và bồi dưỡng những đồng chí giáo viên có những cái triển vọng tốt trong những cái bộ môn mà mình được phụ trách.
Trong những năm tháng cống hiến cho nghề, cô nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ của mình. Với những kiến thức đã được học ở trường, kinh nghiệm đúc kết từ công việc thực tế và không ngừng học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp, những thế hệ đi trước. Trong các đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, cấp thành phố và cấp tỉnh, cô được đánh giá cao về chuyên môn nghiệp vụ. Trong những tiết học, cô luôn tạo tình cảm thân thiện, niềm nở, gần gũi với các học trò, giúp các em có hứng thú và đam mê học tập, rèn luyện. Không chỉ truyền cho học sinh những kiến thức văn học bổ ích, cô còn là một giáo viên chủ nhiệm, người mẹ hiền thứ hai của các em học sinh lớp 9A1. Cô cho rằng dạy văn cũng là dạy các em làm người. Tôi thường vận dụng những bài học thu được từ văn chương cùng những trải nghiệm của bản thân, một cô giáo, một người mẹ, để nắm bắt tâm lý và dạy dỗ các em học sinh điều hay lẽ phải. Cô Hoàn chia sẻ thêm.
Trong quá trình giảng dạy thì tôi luôn phát huy được cái tính tích cực chủ động, sáng tạo học sinh và không áp đặt về mặt kiến thức. Ví dụ trong các tiết dạy bài giảng ngữ văn của chúng tôi thì thường là mang tính định hướng giáo dục, chứ không áp đặt học sinh và tăng cường các cái hoạt động nhóm trong các cái giờ học và thay đổi một số cái phương pháp và có những cái bài tập cho học sinh tự học và để các em phát huy cái tính sáng tạo. Thế còn trong cái quá trình công tác chủ nhiệm, chúng tôi luôn định hướng giáo dục lồng ghép kỹ năng sống bằng các cái hoạt động thiết thực và lồng ghép với các cái tổ chức khác trong nhà trường như là công tác đoàn, công tác đội và các cái tổ chức về bên chuyên môn để chúng tôi tổ chức các chuyên đề chung chứ không mang tính riêng lẻ cho từng các lớp học.
Là một cô giáo có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường cấp trên giao phó. Có nhiều sáng kiến trong công tác giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm lớp. Qua trao đổi với các đồng nghiệp của cô giáo Hoàn, được biết, nhiều đồng nghiệp đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận và chu đáo của cô. Thành tích mà cô đạt được là niềm vinh dự đối với bản thân cô mà còn góp thêm thành tích cho nhà trường. Cô giáo Cao Phương Thảo, giáo viên trường Trung học Cơ sở Túc Duyên cho biết.
Với đồng chí Hoàn thì là một giáo viên gương mẫu, là một giáo viên rất là nhiệt tình, năng động trong mọi công việc của nhà trường giao. Một giáo viên chủ nhiệm thân thiện với học sinh và quan tâm tới tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn của đối với lại các em học sinh. Và chính vì lẽ đó là lớp đồng chí Hoàn chủ nhiệm cũng tiến bộ rất là nhiều so với đầu năm. Và đặc biệt hơn nữa đó là về công tác giảng dạy của đồng chí Hoàn là một tổ trưởng, tổ chuyên môn. Và đồng chí Hoàn luôn luôn đưa ra những cái biện pháp để giúp cho đồng nghiệp đạt được kết quả cao trong những năm học gần đây, là giáo viên dạy môn lịch sử và cũng là một giáo viên cốt cán của phòng giáo dục và có nhiều thành tích trong các kỳ thi.
Nhiều người hỏi về bí quyết của sự thành công, cô Hoàn đều tâm sự. Ước mơ của tôi từ nhỏ là được làm cô giáo. Tôi yêu văn học, lịch sử, yêu nghề giáo và yêu những cô cậu học trò hồn nhiên. Tôi muốn truyền niềm đam mê và tình yêu ấy cho thật nhiều thế hệ học trò. Những điều này luôn là nguồn động lực để làm tốt công việc trong người. Những thành tích mà cô giáo Phạm Thị Hoàn đạt được là nền tảng, là động lực để cô cống hiến, làm tốt hơn sứ mệnh của mình. Những cố gắng nỗ lực của cô đã góp phần không nhỏ vào bảng thành tích của trường Trung học cơ sở Tốc Duyên nói riêng và phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên nói chung.
Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ. Như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc ngôi quê hương Việt Nam.
Thông báo về việc cảnh báo mưa dông diện rộng, lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo công văn số 52TTNH ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi 14 đến 16 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét và mưa đá cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh dông lốc cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã một số nội dung sau. 1. Bố trí cán bộ thường trực nắm bắt diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông tin kịp thời đến người dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng tránh dông lốc cần đề phòng sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trên các phương tiện loa truyền thanh của xóm, tổ dân phố để người dân biết và phòng tránh. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 3 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.